Thưa Hội Thánh, chúng ta chỉ còn vài tuần nữa khi chúng ta bước vào tuần lễ thánh. Và đó là khi chúng ta tưởng nhớ Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta đã chết trên cây thập tự giá vì tội lỗi của thế gian. Nhưng sau ba ngày chúng ta biết Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại, và tất cả những ai tin Chúa cùng có một cuộc sống mới trong Đấng Christ. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì quý vị? Chúng ta phải có một sống mới như thế nào? Một hình thức hay là cái kinh nghiệm cuộc sống mới là như thế nào? It's only going to be several weeks until we enter into the Holy Week, which is the remembrance of our Lord Jesus Christ who died on the cross for our sins. However, 3 days later, he would rise again in his resurrection for all those who believe in him will also have a new life. But what does that mean? What does it mean? What does it mean to have a new life? What does it look like to have a new life? What does that experience mean to you? Kính thưa Thánh, sự phép bắp tem của Chúa Jesus Christ và phép bắp tem của chúng ta trong Chúa là điều then chốt của sứ điệp tái sinh, của sứ điệp của cái một cuộc sống mới trong Chúa Jesus Christ. Trong cái sống của Ngài cũng phải có cái chết, phải không quý vị? Và sống và cái sự sống lại của Chúa, chúng ta cũng có được sự sống. Và trong cái chết của Ngài, chúng ta phải có một cái chết nữa. Và sáng nay tôi xin Chúa cho chúng ta thấy cùng nhau, chúng ta có thể học thêm về phép tem của Chúa Jesus Christ, và điều đó cho chúng ta cùng nhận lãnh cái quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống tái sinh hay cái sự đời sống đổi mới trong Đấng Christ. Chúa Jesus khi chịu phép báp tem, Ngài đem đến cho chúng ta cái sự sống mới chúng ta có cùng với Đấng Christ. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Chúng ta có sự sống mới cùng với Đấng Christ. The church, the baptism of Christ and our baptism in him is essential in the gospel, in the resurrection story. In his death, we die, and in his resurrection, we live. This morning, I'd like us to study the baptism of Jesus and how it allows us to receive the power of the Holy Spirit in our resurrected life. Jesus' baptism gives us the authority for a resurrected life. It gives us the power to experience his miracles and gives us the model for us to live exactly like Christ lived. That can only be empowered by the Holy Spirit. Chúng ta dựa trên Mác đoạn 1 câu 9 đến câu 10 chúng ta đã đọc chung với nhau. Lời Chúa hứa chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống mới và được phục hồi với Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh với ba điều chúng ta sẽ học chung với nhau. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cái thẩm quyền trong đời sống mới. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một cái quyền năng để kinh nghiệm sự phép lạ. Và Đức Thánh Linh ban cho chúng ta cái mẫu mực để sống giống như Chúa Jesus Christ. So based on the scriptures that we read in Mark, God promises that we can experience a new life and be restored in Christ in 3 ways through the Holy Spirit. The Spirit will give us authority in our new life. The Spirit will give us power to experience miracles. And the Spirit will give us the model to resemble Jesus Christ. Giăng Báp-tít khi rao giảng và nói về một đấng sẽ đến. Giăng đoạn 1 câu 29, ông Giăng nói: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi của thế gian đi." Và khi ông Giăng nhìn lên mà thấy đấng cứu Chúa thế đến với mình, có lẽ đây là một cái kinh nghiệm trong đời sống của ông đáng sợ nhất trong cuộc đời của ông. Vì đây là Chúa Jesus Christ, đây là đấng sẽ cứu chuộc thế gian đến với ông. Và chiên con của Đức Chúa Trời là đấng hoàn hảo đang đi bộ đến với mình và yêu cầu chính ông Giăng làm báp tem cho Chúa. Chắc ông Giăng suy nghĩ rằng tôi là người mà cần Chúa phải báp tem cho tôi, chứ tôi không xứng đáng làm báp tem cho Đấng Christ, phải không? John is preaching and talking about the one who will come, and he says, "Look, behold the Lamb of the God who takes the sins of the world." And John is looking up and he sees the Messiah come to him. And Jesus has been probably one of the most terrifying things that he could ever experience in his life, when the Lamb of God, the perfect one, walks up to him and asks him to baptize him. John must be saying to himself, "I'm the one that needs to be baptized by you, Jesus, not the other way around." Mác đoạn 1 câu 8: "Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh." Thưa Thánh, chúng ta là người Cơ Đốc nhân theo Chúa, và ngày nay chúng ta nhận được cái tình yêu và quyền năng bởi Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh là chính người báp têm chúng ta vào sự cam kết với Đấng Christ, Đức Thánh Linh sẽ phủ kín chúng ta hoàn toàn bởi huyết cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ và cho phép chúng ta sống trong sự hiện diện ân điển của Chúa Giêsu Christ. Và chính Đức Thánh Linh ban cho chúng ta nhận diện mới để chúng ta được tái sinh với đời sống mới. Mark 1:8, he says, I baptize you with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. See, we as believers and followers of Jesus Christ today, we receive the power of love by way of the Holy Spirit. Those baptized by the Holy Spirit now have a committed relationship with Jesus Christ. And the Holy Spirit covers us completely by the saving blood of Christ and allows us to live in the presence of the grace of our Lord in Jesus Christ. Nếu mà chúng ta nhìn trong Mark đoạn 1 câu 10, vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Báp têm được ghi chép trong sách Mác cho chúng ta thấy ba cái chuyển động để chúng ta suy gẫm. Ba cái chuyển động chúng ta có thể suy gẫm. Thứ nhất, lên khỏi nước. Cử động này mô tả cái thẩm quyền của một đời sống mới với Đấng Christ. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta được trao quyền hoặc giao quyền là cái gì quý vị? Có nghĩa là bây giờ chúng ta có cái quyền thực hiện hay sử dụng những gì đã được trao cho chúng ta. Đó là thẩm quyền. Vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời và đã chấp nhận Chúa Jesus Christ làm đấng cứu thế, vì vậy chúng ta cũng được cung cấp và nhận cái quyền từ Đức Thánh Linh. Nếu vậy chúng ta được Chúa ban Đức Thánh Linh cho chúng ta cái thẩm quyền đó như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta thấy trong Ephesians đoạn 1 câu 14 là Thánh Linh sẽ đến với chúng ta như một cái đặt trước, hay là cái đặt quyền, hay là cái đặt cọc. Có nghĩa gì quý vị? Khi chúng ta đặt cọc là như thế nào? Nếu mà chúng ta mua nhà hay mua xe hay là cái gì đó mà chúng ta phải đặt xuống hay đặt cọc một số tiền để mua đó là có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta mặc dù đặt cọc số tiền đó hay đặt cọc cái vấn đề gì đó sẽ có nhiều hơn, phải không quý vị? Sẽ có nhiều hơn sẽ đến sau. Thưa Hội Thánh, Chúa Đức Thánh Linh sẽ đến cho chúng ta nhưng sẽ còn đến nhiều hơn nữa. Chứ không phải một lần thôi. Đức Thánh Linh sẽ đến nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. If you read verse 10, Jesus said, just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and a spirit descended on him like a dove. From this verse, the baptism of Jesus shows us three movements of the Holy Spirit. Three movements that we can learn from. One is up out of the water. Up out of the water. This movement symbolizes a new life, which our old life is dead, and we have resurrected life in Christ Jesus. This enables the authority of the Holy Spirit. What does it mean when you're given authority? It means that now you have the right to exercise what has been given to you. That's what authority means. Someone's given you something. Now you have the authority to use it. You and I are sons and daughters of God. We accepted His Son, Jesus Christ, to be our Savior. And you've been given the Holy Spirit. God has given you the Holy Spirit. How? The Bible says in a similar way as a down payment or a deposit in Ephesians 1:14. What does it mean when you put a down payment or give a deposit? If you ever buy a house or buy a car or buy something expensive, when you put something down, what does that mean? That means more will be coming, right? That's just the initial payment. Church, the Holy Spirit is a down payment. It means that there's more to come. I don't know about you, but that gives me great hope. It's not once and done. We can have more. We can have more. The more abundant life increases daily. When we receive the life of Jesus Christ, remember how wonderful it is? Jesus says it's going to be more. It's going to come more. And that's what the Holy Spirit is. Đức Thánh Linh sống và ngự trị trong mỗi chúng ta khi được tái sanh, khi chúng ta sống lại với Chúa. Chúa ở trong tôi, ở trong quý vị. Nhưng Chúa không chỉ muốn ở trong chúng ta và ở lại tại đó, vì chỉ ngự tại đó một chỗ và không có sự nhúc nhích nào hết. Không, Ngài cũng muốn ra khỏi chúng ta nữa. Ra khỏi là ý nghĩa gì? Vì Chúa đang ngự ở trong tôi như thế nào? Giăng đoạn 7 nói Ngài ở trong tôi như dòng sông. Nước dòng sông chứ không phải một cái hồ. Thưa quý vị, sự khác biệt với lại của nước sông và nước hồ là gì? Một dòng sông luôn luôn phải chảy vô và chảy ra, phải không quý vị? Đó là dòng sông. Đức Thánh Linh chảy qua tôi để tác động đến thế gian với những người chung quanh tôi. Đó là cái thẩm quyền từ Đức Thánh Linh. Ấy là một cái lực lượng di chuyển, một cái sức mạnh từ chính nước Đức Chúa Trời chảy qua cuộc sống của tôi, lời nói của tôi, hành động của tôi, việc làm của tôi, v.v. để tôi có thể qua cái sự tác động, ảnh hưởng đến tất cả những người đến gần và chung quanh với tôi. Đó là ý nghĩa của cái sự sống trong Đức Thánh Linh. The Holy Spirit promised everyone who places faith in Jesus and says, repent and baptize every one of you in the name of Jesus and you receive the gift of the Holy Spirit. See, the Holy Spirit dwells in every born-again believer. We have this authority. He's in you. He's in me. He doesn't want just to be in us. He wants to be out of us. What does that mean? John 7 says, he is like a river, not like a lake. What's the difference between a river and a lake? A river has to flow in and flow out, right? The Holy Spirit flows through me in order to impact the world around me. He's a moving force, a power from heaven itself to flow through my life, my words, my actions, my deeds has to impact the people around me and the world around me. That's the only way the Holy Spirit is working in my life, if it's flowing through me and out of me. Bởi vì tôi và quý vị đã nhận được một cái đặc quyền để nhận và tìm hiểu cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, chúng ta đã trở thành một người thực tế mà Chúa ngự trên chính mỗi chúng ta. Vì vậy, Chúa đang ở trong tôi để bắt phục tôi, để thúc giục tôi, để khuyến khích tôi, để tôi có thể hiểu rõ cái công việc tuyệt vời của Đức Chúa Trời qua đời sống của tôi. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta mãi mãi và sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, quý vị. Cảm ơn Chúa điều đó. Và khi Đức Thánh Linh ngự ở trong chúng ta, có một cái gì đó cũng sẽ hiện diện trên mỗi người chúng ta thông công, làm việc chung, gặp gỡ và hầu việc Chúa chung với họ. Đó là cái mục đích của Đức Thánh Linh, để thay đổi cái hoàn cảnh, không có chỉ cho chúng ta mà thôi, mà cũng biến đổi cái hoàn cảnh của những người chung quanh của chúng ta. Chờ Thánh, hãy thực hiện cái thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh bởi cái thẩm quyền của Ngài có thể chữa lành, có thể phục hồi, có thể biến đổi chồng mình, vợ mình, gia đình của mình, con cái của mình và hội thánh của mình. Đó là cái uy quyền của Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta, vì chúng ta là con cái của Ngài, có thể tác động, ảnh hưởng và làm chứng cho thế gian để họ thấy Chúa Jesus Christ qua đời sống của mỗi chúng ta. See, because you and I have been given this privilege to host the presence of God, to be actual the person that He rests upon. He's in me. He convicts me. He guides me. He encourages me. And He's in me forever, but He'll never leave me. But there's something about the presence of God when He comes upon me, it comes upon you with the intent to change the circumstances, not in just my life, but for those around me. The Holy Spirit in me can work through me that He can change my spouse, my husband, my wife, my children, my family, and my church. That's the authority of the Holy Spirit. He's given to me to impact the world. Friends, you and I have been given this wonderful gift of the Holy Spirit. We've been given this authority to exercise it. The gift is not just for us to be selfish and keep to ourselves. Has been given us with the intent to share, to give, and to influence those around us. Cái hành động thứ hai, vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình, Ngài như chim bồ câu. Các tầng trời mở ra, đó là cái cử động. Chúng ta có thể suy nghĩ thêm, cái cử động này mô tả cái sức mạnh, cái quyền lực sẵn dùng của Đức Thánh Linh trong đời sống mới trong Đấng Christ. Khi Chúa Giêsu, khi Ngài đã được ủy nhiệm bởi Đức Chúa Cha, Ngài vẫn cần có cái sự thông công với Đức Thánh Linh để đi trong cái quyền năng của Đức Chúa Cha. Vì vậy tôi và quý vị cũng phải như vậy. Chúng ta phải luôn luôn có cái sự thông công với Đức Thánh Linh. Chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta phải đi để sự thông công với Đức Thánh Linh với chúng ta mỗi ngày có thể được tăng nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, để được thêm cái sức mạnh từ Đức Thánh Linh thì chúng ta có hiệu quả khi đi trong cái quyền lực để chứng minh Ngài là ai. Ngài là ai? Ngài là ai để thế gian này và nhiều người chung quanh chúng ta có thể thấy Chúa và tiếp nhận Chúa? Chúa mong tất cả đời sống của chúng ta có thể được thực hiện và mang lại cái sự chữa lành vào thế gian và những người chung quanh của chúng ta. Đó là cái quyền năng và sức mạnh của Đức Thánh Linh. The second movement we want to study here is in verse 10, where it says the heavens being torn open. This movement describes the power available to us in the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit that Jesus himself, when he was commissioned by the Father, also needs to encounter with the Spirit of God to walk in that power. Therefore, so do you and I. We have to increase this continuing, ongoing encounter with God. My prayer for you and for me is to increase this, to effectively demonstrate, to walk in this power, so this world who is desperately seeking God and hurting and that don't have God can receive it as well through us. And Jesus carries this answer with the Spirit of God who lives in you and me and longs for us to express, to bring healing in order for the world around us to see the power and strength that comes with the Holy Spirit. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào, quý vị? Ý Chúa được nên, nước Cha được đến ở đất cũng như ở trên trời. Phải không quý vị? Chúng ta cầu nguyện nhiều lần. Thưa quý vị, cái mạng lệnh này không phải để chúng ta chỉ bận rộn, không phải chỉ chúng ta bận việc trong những sinh hoạt và chương trình hội thánh, không. Nhưng Chúa trao cái mạng lệnh này cho chúng ta có một ủy thác để thế gian này có thể trở thành một cái biểu hiện của nước thiên của Chúa. Kinh Thánh tiếng Việt dịch ra cái câu là trời mở ra, nhưng tiếng Anh dịch nó rõ hơn và dùng cái từ rách hay xé ra. Trong tiếng Hy Lạp diễn ý là một cái hành động rất là hung bạo, dữ tợn. Chúng ta đã nghe em bé đã đọc cái câu chuyện này phải không? Không chỉ phải hình ảnh như cái một cái đám mây di chuyển nhẹ nhàng trong bầu trời chúng ta thấy nhẹ nhàng như vậy đâu. Cái từ này cũng được ghi trong sách Matthew 27 để mô tả cái bức màn trong đền thờ mà đã bị xé ra từ trên xuống dưới khi Chúa Jesus Christ chết trên cây thập tự giá. Và ngay lúc khi Chúa chết trên thập tự giá, Kinh Thánh nói rằng cái tấm màn che trong đền thờ bị rách và xé ra. Và các nhà học giải kinh nói rằng cái bức màn này rất là dày, khoảng 4-6 inch mà nó có nhiều cái lớp vải. Mà xé một cái màn như vậy không phải là cái sức nhẹ nhàng đâu quý vị. Phải có một cái sức rất là thật lớn để làm được. Không phải mấy cái màn chúng ta nghĩ trong nhà vân vân. Đây là có một màn rất là dày. Và cũng như trong câu Kinh Thánh mô tả, lúc đó cái đất rúng động và những tảng đá nó bị chia ra và nứt ra phân nửa tại thành phố Jerusalem. Quý vị hãy tưởng tượng cái sức mạnh để làm rách hay xé một cái bức màn trong đền thờ và cũng bẻ những cái viên đá lớn như vậy. Đó là cái hình ảnh Kinh Thánh cho chúng ta thấy để dùng để mô tả trời mở ra một cách hùng bạo khi lúc Chúa Jesus Christ ra khỏi nước trong lúc Ngài được phép báp têm. Remember how Jesus commanded us to pray? That your will be done, your kingdom come as on earth as it is in heaven. So this command wasn't just for us to keep busy and keep us in our daily Christian walk. It was given to us as an assignment, as a command to see this kingdom, this world yield to an expression of the kingdom of God as in heaven. The word translated in the NIV is to tear or to be torn. It's more accurate. Some translations say parting, which sounds gentle, like clouds floating in the sky. But no, the Greek word is a very violent and forceful term. The same word is used in Matthew 27 to describe the veil in the temple that was torn from top to bottom when Jesus died on the cross. You remember the story, right? The instant Jesus died on the cross, that veil in the temple that was torn from top to bottom, that veil was very thick. It was probably 4-6 inches thick with multiple layers of fabric, not like the curtains you have at home. It's incredibly hard for it to split in half. Imagine the veil in the temple that was torn, same as the splitting of the rocks that was used to describe the heavens being torn open the moment Jesus came out of the water of his baptism. That's the type of power the Bible is trying to share and convey to us when he came out of the water. Đây là cái hình ảnh tượng trưng quyền năng của Đức Thánh Linh khi Thiên Chúa được xuất hiện từ Chúa Giêsu và cũng được xuyên vào mỗi chúng ta, quý vị. là những người con cái Chúa khi được phục sinh trong sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Điều này rất là quan trọng quý vị. Bởi vì đó, ngay bây giờ quý vị và tôi, hiện nay chúng ta đang sống dưới một trời được mở ra. Quý vị có tin điều đó không? Chúng ta đang sống dưới một trời mở ra từ trái đất đến với nước trời Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện điều này luôn luôn, nhiều lần phán quý vị, ý Chúa được nên dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta cầu nguyện điều đó, chúng ta có tin không? Chúng ta có tin là cái quyền năng của Ngài sẽ ban phước đem những điều chúng ta cần như ở trên trời như đất không? Quý vị có tin điều đó không? Để nước trời của Chúa có thể mở ra, đó là cái quyền lực để chúng ta sống giữa vòng tự nhiên và siêu nhiên. Đó là một cái kết hợp tuyệt vời chúng ta có thể kinh nghiệm được, vì đó là điều ao ước của tấm lòng của chính Đức Chúa Trời quý vị. Chúng ta chỉ kinh nghiệm cái sự phép lạ được xảy ra khi nước trời của Chúa được mở ra cho chúng ta là những kẻ có đời sống mới cùng với Đấng Christ. Tôi tin rằng đó là ý muốn của Chúa cho quý vị, cho tôi, cho hội thánh Austin tại đây và cho cộng đồng của Chúa tại đây. Bởi ý Đức Chúa Trời Chúa Giêsu đã hiện diện để Ngài thể hiện và do đó chứng minh để thế gian có thể kinh nghiệm nước trời của vương quốc Chúa được mở ra. Và mọi người khi nghe, mọi người khi nhìn thấy, họ muốn, họ khao khát, họ hết lòng mong chờ để họ tìm kiếm và đang chạy đến nơi mà nước Đức Chúa Trời đang mở rộng và để chiếu sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. What an incredible power, picture in the power of the Holy Spirit, which interjects upon Christ, upon you and to me who are believers of Him. That's important. Why? Because you and I live under an open heaven. We literally live in an open heaven. We pray for this all the time. We pray on earth as in heaven, your will be done. We literally pray for that. Do you believe that? Do you believe that what happens in heaven can happen here on earth? God prays for that. God wants you to pray for that. I believe in the heart of God. He wants for you and for me and the church in Austin and for this community here, for people to see that this is a church that worships under an open heaven. I believe God wants us to His presence to be so manifested, so demonstrated that people live in an atmosphere of heaven on earth and open heaven, that they hear about it, they see it, they hunger for it, they thirst for it, they seek it, they search it, and they come running here because this is the place. This is a church that worships under an open heaven. Do you believe that? We pray it, we say it, but do you believe it? Thưa quý vị, tôi cầu nguyện rằng Hội Thánh Austin là nơi thiên đường mở ra nước của Đức Chúa Trời. Tín hữu, gia đình, cộng đồng của chúng ta và cả thế giới sẽ đến gõ cửa, những cái cánh cửa chúng ta, bởi vì họ muốn những gì Hội Thánh Chúa tại đây đang có. Vì đây là trung tâm của nước Thiên Chúa, phải không quý vị? Thiên Chúa đang được mở ra, dành ra cho con cái Chúa. Quý vị và tôi đang ban ơn bởi Đức Thánh Linh để không chỉ làm những cái điều bình thường nhưng có thể là những điều phi thường cho danh Chúa được. Amen. Với quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta có lòng tìm kiếm tìm hơn gì quý vị, để đối diện với những điều lúc trước nghĩ không làm được, nhưng bây giờ trong quyền năng và thẩm quyền của Đức Thánh Linh, tất cả gì cũng có thể làm được. Quyền năng của Đức Thánh Linh cho chúng ta mạnh dạn hơn. Và đang dưới nước một trời đang mở ra cho chúng ta. Chúng ta thậm chí tìm kiếm những điều lúc trước nghĩ không bao giờ. Tôi không biết quý vị như thế nào. Có thể 10 năm trước, 15 năm trước nghĩ tôi không có một sư quản nhiệm. Có lẽ không bao giờ có cơ sở mới. Không bao giờ Hội Thánh có thể. Chúa đã ban. Những gì mình nghĩ không bao giờ làm được. Ở dưới một nước trời đang mở ra, Đức Chúa Trời sẽ ban những điều chúng ta nghĩ mình không bao giờ làm được. Trời Thánh không gì Đức Chúa Trời không làm được, phải không? Đây là nơi nước trời đang mở ra. Năm này là năm của nước trời mở ra và phép lạ phi thường cho Hội Thánh của Chúa tại đây. Chúng ta là kẻ được sống lại với Đấng Christ và nhận được cái quyền từ Đức Thánh Linh. I pray that this church This church in Austin is a church with an open heaven that God wants you to live in His community, His families, and you and me. And the world will come knocking down on the doors because they want what you have. That's the heart of God for you and I, that we can experience the abundant life of the open heavens. You and I are given the Spirit not only to do, but to pursue the impossible. Enable the power of the Holy Spirit. We're given the appetite to pursue and to chase and to conquer. Even the things that we seemed impossible now is possible with God. Amen. You and I must overcome the daily challenges that we come. Yes, conflicts come. Yes, financial issues are come. Yes, issues with relationship and time and family. We understand they come. But with an open heaven, we know that we have an appetite to look for the really difficult things. Because why? Even though in the eyes of others it seems impossible, with God, everything's impossible because we have an open heaven before Him. I don't know about you, but I look at what has happened in the Austin Church in the last 5-10 years that I've seen. Who would have thought that you have been blessed with so much? Sometimes we think, well, we don't have a pastor, or we don't have an assistant pastor, or we don't have a youth leader, or we don't have a church, or we don't have a community, we don't have a church. Look what God has done for you today. Praise God. Only by the power of the Holy Spirit. Bước hành động thứ ba. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình, Ngài như chim bồ câu. Cái hành động thứ ba là Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình, Ngài như chim bồ câu. Cái cử động này mô tả cái mô hình hay là cái gương mẫu của một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh vì đã sống lại với Đấng Christ. Khi Chúa Giêsu làm báp têm, Ngài ra khỏi nước, nước trời mở ra và Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu. Hành động này là cái hình ảnh hay là cái một mẫu hình của một người mặc dầu vô tội đã nhận làm báp têm. Chúa Giêsu Christ đã ban cho chúng ta một cái mô hình để làm theo, một hình ảnh để bắt chước hay là một cái gương mẫu hoàn hảo để sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. The third movement in this verse is the Holy is the Spirit descended on him like a dove. Descended on him like a dove. This movement describes the working model of the Holy Spirit. Jesus, in this water baptism experience, he came up out of the water. The heavens parted and the Spirit descended on him like a dove. This final movement is the Spirit descending on a dove. Jesus is giving us a model. He's giving you and I, even though a person without sin who is completely empowered by the Holy Spirit, he's given you and I this model to follow him, this model to imitate, this perfect example to live like a Spirit-filled life. Thưa quý vị, Chúa Giêsu là một người vô tội. Có lẽ đối với chúng ta làm theo y như Chúa là việc chúng ta không thể làm được. Vì tôi thì đầy tớ tội lỗi, phải không quý vị? Tôi có thể theo một cái gương mẫu của Đức Thánh Linh, theo cái mẫu của Đức Chúa thánh thiết trọn vẹn được. Thưa quý vị, cái điều kiện đó đã được đáp ứng bởi huyết của Chúa Giêsu Christ một cách đầy đủ và hoàn toàn trên thập tự giá. Khi Chúa chiến thắng tội lỗi từ cái thống rễ của nó, khi Chúa chết trên thập tự giá. Vì vậy, trong cái sự đồng chết và cái sự đồng sống với Chúa, chúng ta có đủ cái tiêu chuẩn để sống như Chúa Giêsu Christ. Chúa đã làm hết cho chúng ta rồi. Bởi cái hy sinh của Chúa Giêsu Christ thập tự giá, Ngài đã chết cho tội chúng ta, đền tội chúng ta. Bây giờ chúng ta có cái tiêu chuẩn để sống như Chúa. Chúa đã xóa hết cho chúng ta rồi. Đức Thánh Linh ngự vào chúng ta khi chúng ta có cái sống mới với Chúa. Bởi Đức Thánh Linh chúng ta thuộc về Ngài. Ân điển của Chúa đã làm tất cả rồi quý vị. Nhưng cái việc sau đó tùy thuộc mỗi chúng ta. Khi được uy quyền, khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, những gì xảy ra trong đời sống của chúng ta là theo cái quyết định của một chúng ta. Tôi xin cái ví dụ nhé. Nếu có một cái chai nước và tôi tiếp tục đổ nước vào, tôi muốn lúc nào biết là cái chai này nó đầy hết nước, quý vị. Tôi có thể chăm nước tới cái mức đó mà có thể thêm vài cái giọt nữa. Chừng nào chúng ta biết cái chai này nó đầy? Khi lúc nó tràn ra, phải không quý vị? Khi cái chai nước này nó tràn ra, nó đổ ra, chúng ta nó biết là nó được đầy vậy. Thưa quý vị, khi chúng ta tràn ra, đổ ra yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và khi mọi người, mọi thứ chung quanh chúng ta cũng trở nên sống, Đức Thánh Linh tràn đầy từ tôi thì giống như cái vòi nước tưới nước Đức Thánh Linh, và tất cả chung quanh tôi, nơi nào tôi đi cũng có cái sự phát triển, nơi nào tôi đi cũng có sự tươi mới, nơi nào tôi đi thấy cũng có cái sự sống mới, là tôi biết tôi được đầy dậy thế thôi. Giống như tôi tưới nước cho những người chung quanh tôi. Tất cả những người chung quanh tôi, gia đình tôi, chồng tôi, vợ tôi, con cái tôi, hội thánh cùng sống động vì tôi. Hôn nhân quý vị, chức vụ của quý vị, hội thánh của quý vị, tôi xin được phép hỏi nha, có sống động không? Có sống mới không? Hay là cái gì và tất cả người chung quanh quý vị cũng khô khan, khô héo, tàn úa? Tôi xin lỗi nha, cũng có thể chết hết. Chúng ta chưa được sự đầy dậy Đức Thánh Linh. Thưa quý vị, chúng ta phải sống như một cái bình chậu trống, được đầy dậy, được sống tươi mới, vì chúng ta có sự hiện diện tuyệt vời của Đức Thánh Linh. Chỉ đó chúng ta có một cái dấu hiệu của một đời sống mới bởi Đức Thánh Linh. See, Jesus was without sin. So you ask the question, well, how can I follow the model Jesus if he is without sin and I'm full of sin? However, that qualification was met by the blood of Jesus when he died on the cross. Not only did he address the record of sin, but he also, he nipped it in the root of the system of sin, because his death and resurrection qualifies us. But secondly, though, he did his part. Jesus died on the cross. The second part is up to you and me. How do you and I move forward? Having empowered by the filling of the Holy Spirit, how am I willing to be used by him? I'll use an illustration, right? If I have a bottle of water and I want to fill it completely with water, I can fill it and fill it and fill it, and I get to the very top. How do I know the bottle is filled? I can add a drop. I can add a drop. How do I know for sure this bottle is filled? Only when it begins to overflow, right? And once it overflows, I know it is completely filled. And once it is flowing, it's flowing out. Your lifestyle and I should be the filling of the fullness of the Holy Spirit. How do you know and I know that I'm filled with the Holy Spirit? The answer is that wherever I go, wherever I am filling, I'm overflowing. Things around me become alive. I'm like a sprinkler head, right? Wherever I go, the grass is green. Wherever I go, but I can't help overflowing with peace and with love and joy and gentleness and kindness. Everything around me becomes alive. Friends, in your worship, in your Sunday school, in your work, in your household, everything must become alive. The people around you, your family, your husband, your wife must become alive. But if I ask you this question, if the people around you are beginning to dry up, if your ministry begins to be lifeless and eventually it ends up dying, sorry, I'm sorry, you don't have the filling of the Holy Spirit. Friends, we must become empty vessels that are filled with the wonderful presence of the Holy Spirit in order for it to spill out and to sprinkle out. And everyone around us, we must be filled with life, filled with a new life that comes with the filling of the Holy Spirit. My prayer, and I ask this to the youth all the time, I want to see in your life a newness, a joy, a blessing that comes from Christ. When you worship, when you pray, when you praise, is the filling of the Spirit coming out of you? Quý vị nhớ cái câu chuyện trong Kinh Thánh không? Chúa Giê-xu đi trong thành phố và một người phụ nữ bị bệnh máu huyết, chậm vào cái mép áo của Chúa, nhớ không? Chúa dừng lại và hỏi ai chậm vào tôi? Biết bao nhiêu người đám đông đang đi đụng Chúa và chen lấn chung quanh với Ngài. Chúa đi trong cái đám đông, nhưng Ngài nhận thức khi có gì đó đi ra khỏi Ngài. Không phải là ra khỏi như bị sự biến mất hay là biến đi, nhưng cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh từ Ngài và dòng chảy vào cơ thể của người bị phụ nữ bị bệnh. Chúa dừng lại và hỏi ai chậm vào tôi? Mặc dầu rất nhiều người chung quanh Ngài, nhưng Chúa quay sang người phụ nữ và Chúa phán rằng có người đã rờ đến ta. Vì ta nhận biết các quyền phép từ ta mà ra. Chúa phán, vì đức tin ngươi đã được chữa lành, đàn bà này đã hoàn toàn phục hồi. Quý vị, Đức Thánh Linh ngự vào mỗi chúng ta, một cái đó là phước lớn cho chính mình. Đức Thánh Linh tràn đầy trong chúng ta, nhưng những người chung quanh chúng ta cũng được phước từ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Remember the story, Jesus walks through town and a woman who's sick and not supposed to be in public nature because of her illness with bleeding, and she touches the edge of his garment. Jesus stops and says, "Who touched me?" And there's people all around him. They're bumping him and they're touching him, and there's conversation around him, all kinds of people, and he's aware what the presence left him. Something left him. Something is moved beyond him, and he recognizes that. And the flow of the Holy Spirit now from his body is a presence to another body. He stops and he says, "Who touched me?" And with all those people around him, he ignores all of them. He turns to the woman and says, "Your faith has healed you." And she was completely restored. Friends, the Spirit is in you. It rests upon you for your sake, but the Spirit overflows from you to everyone else around you. Thưa thánh, đó là cái di sản, đó là cái cơ nghiệp của một người tin vào Đức Chúa Jesus Christ và được tràn đầy Đức Thánh Linh. Tôi xin và khuyến khích quý vị, ngày nay hãy đón nhận cái món quà của Chúa trao cho chúng ta. Đó là Đức Thánh Linh trong người khi có cái sự sống mới với Đấng Christ. Tôi xin thưa quý vị, không chỉ ngày nay, không chỉ trong cái tuần lễ, trong cái tuần lễ thờ phượng ngày nay, nhưng chỉ giữa mình trong cái đám đông khi chúng ta thờ phượng chung với nhau, nhưng chỉ giữa mình với Chúa một cách cá nhân, trong thời giờ yên tĩnh riêng tư giữa mình với Chúa, hãy kêu lên với Chúa và thưa rằng lạy Chúa, con chỉ muốn biết Ngài, con chỉ muốn kinh nghiệm cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh với hết tấm lòng của con. Bởi vì cái đặc ân lớn nhất từng được ban cho mỗi người, đó là khi nhận biết Chúa Jesus Christ với hết lòng, hết hồn và hết trí. Chúng ta chỉ cần nói Chúa ơi, và hãy giơ tay lên, và ngay tức thì ánh sáng sẽ vào và bóng tối sẽ biến mất. Đó là cái sự hiệu lực của Đức Thánh Linh, vì chúng ta có sự sống mới trong Chúa. This is my heritage, this is my legacy as a believer in Jesus Christ. My encouragement to you today is to take time to recognize the gift that God has given you and me called the Holy Spirit. And I'm not just talking about ministry, I'm not just talking about in church events, I'm not talking about in groups, but what I'm talking about is between you and God alone. In those quiet times, in your devotion times with you and God, I just want you to raise your hand and cry out to God, "I want to know you, I want to receive you, I want to accept you, I want you to be filled by the Holy Spirit." And I want you to say that in a moment, in that time, light will shine upon you and darkness will fall. Tôi xin kết luận với cái ví dụ này. Trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 1, cũng ghi về cái câu chuyện báp têm của Chúa Jesus Christ. Nhưng Giăng có thêm một cái chi tiết này. Ông nói, Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài và còn lại. Tôi rất thích cái hình ảnh này. Con chim bồ câu, quý vị, nó rất là dễ bị sợ hãi và giật mình, phải không? Vì nếu chúng ta có cái tiếng to hay tiếng lớn hoặc cái hành động gì đó nó đột ngột đó, thì nó bay đi liền. Nếu quý vị và tôi có thể tưởng tượng một cái chim bồ câu đặt trên vai của mình, tôi sẽ dùng cái biểu tượng này bằng cái khăn trắng này. Nếu một con chim bồ câu đặt trên vai của tôi, nếu tôi không muốn con chim bồ câu nó bay đi, thì tôi phải làm như thế nào, quý vị? Tôi phải rất cẩn thận, phải không? Thưa Hội Thánh, Chúa Jesus Christ khi bước trên đất này, Ngài bày tỏ cái hình ảnh nhẹ nhàng, dịu dàng, hiền lành, cho để không bao giờ làm con chim bồ câu nó giật mình sợ hãi, để nó muốn bay đi ra khỏi cái sự gần gũi của Chúa Jesus Christ. Nếu chim bồ câu này nó biểu tượng Đức Thánh Linh, và nếu dựa vào ngự trên quý vị và tôi, thì cách sống của quý vị như thế nào? Có sống như Chúa không? Có sống như Chúa Jesus Christ không? Cái cách mình bước đi, cái từng lời nói của chúng ta, cái hành động của mình, cái ý tưởng của mình, nó như thế nào? Chúng ta phải cẩn thận. Làm thế nào mà chim bồ câu nó không bao giờ giật mình vì tôi? Nó không bao giờ sợ hãi vì tôi? Nó không bao giờ buồn lòng vì tôi. Nó không bao giờ bay mất đi vì tôi. Thưa Thánh, xin chúng ta hãy luôn luôn nhớ, bất cứ điều gì mình làm, biết có sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trên vai của chúng ta. Hãy đi nhẹ nhàng, đi trong sự hòa bình và trong tình yêu vì chúng ta có sự sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ. I'll close with this final illustration. John's gospel has the same story for Jesus' baptism, but he adds one more word, and I really liked it. It says, the Holy Spirit came upon him in the form of a dove and remained and stayed. I love that phrase. Because if you know doves, like most birds, they're very skittish. They're easily frightened by nature. So if you can imagine a dove that's resting on my shoulder, I'll use this handkerchief as a symbol for the dove. If I don't want this dove to fly away because of me, what do I have to do? The answer is I have to be very careful, right? Friends, Jesus Christ, who lived on this earth in such a manner that he never made this dove leave him. If the dove represents the Holy Spirit, if he rests upon you, how would you live your life that he would never leave you? My question or my challenge to you is you need to be very careful. Every step that you make, every move that you make, every word that you make, every sound that you make, everything that you say, even in your mind, the things that you think, do it with the dove in mind. Do it that the dove never flies away because of me. That's my challenge for you as we enter this holy season. Every aspect of your life is cognizant and with respect to the value that may the Holy Spirit never depart because of me. May you go in peace, but always remember, whatever you do, go with the presence of the Spirit on your shoulder. Go gently, go peacefully, and go in love. Let's pray. Xin chúng ta cầu nguyện. Là Chúa con cảm ơn Ngài vì chỉ tình yêu thương lớn lao của Chúa Jesus Christ. Ngài đã chết trên thập tự giá. Ngài đã sống lại để chúng con có thể sống cùng với Chúa. Nhưng mà Chúa đã ban cho chúng con một cái đặc ơn, một cái món quà quý báu. Chúng con có thể sống trong Chúa qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Mỗi chúng con có một cái thẩm quyền, một cái quyền năng để sống bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Xin Chúa giúp đỡ chúng con thấy điều đó, để mọi người có thể thấy chúng con có sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, để sống chúng con một cái biến hóa mới, để nhiều người có thể thấy mà chạy đến với Chúa vì qua đời sống chúng con, vì chúng con có một đời sống mới hoàn toàn khác biệt với thế gian này. Xin chúng con đi trong sự nhẹ nhàng, tình yêu thương và bình an của Chúa Jesus Christ, để không bao giờ chúng con mất sự ơn phước hiện diện của Đức Thánh Linh vì chính mình con. Xin Ngài tha thứ chúng con để chúng con thấy điều đó, làm sáng danh Chúa. Dear Father, we thank you for your love and your grace and your mercy, that you've given us the gift of the Holy Spirit through your Son, Jesus Christ, who died on the cross. As we remember you, Lord, we want our lives to be understanding that we have a life that is filled with the Holy Spirit. We have the authority, we have the power, and we have the model to follow you. May the Holy Spirit never depart us because of me. May we go in peace. May we go in love. May we go in gentleness, that the world will see that our lives has the Holy Spirit, which is different from them, and they want to see you and they want to run to you because of us, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen.